giác bắt hy sinh cho tôi, xuống bắt. Nhưng mà đây cũng thật sự là sinh lên. Thì không có khác. Sinh năng nó làm cái phước điền của thế gian, làm cái chỗ thì thế gian cũng nhiều. Thì do cái phương tiện, do cái quốc độ, tuy là cái hành đầu đà nhưng mà có cái chỗ gọi là cái cơ, cái lý đó, tùy theo cái căn cơ của chúng sanh mà thực hiện cái pháp của Phật. Thì bây giờ nhiều khi mình coi rằng không có hành đầu đà thì thực sự ra cái phần chiều sâu thì cũng như là cái hành đầu đà. Ví dụ bây giờ có những chuyện mà thấy như là mặc áo hoài sắc á, áo hoài sắc á, thì ngày xưa làm sao có hoài sắc bây giờ. Tôi mặc như vậy có phải là hoài sắc không? Không, gọi là chính sắc màu nâu mà. Nhưng mà tại sao bây giờ mình không có phương tiện thôi? Hoài sắc là khi nào gọi là hoài sắc? Lấy cái năm màu chánh, năm màu chính á, rồi pha lại nó ra cái màu mốc mốc. Còn hồi nhỏ nhỏ, tôi hồi nhỏ nhỏ đó thì lấy cái màu rồi gì là màu hoài sắc. Hồi nhỏ đó, quý vị biết là mấy cái nhà đi đám ma đó, ở Việt Nam thì có mấy nhà họ giàu, rồi đồ tan nè, rồi giấy đồ tan, rồi họ có mấy cái trướng lớn đó, rồi họ thờ xong họ bỏ. Thì làm sao bây giờ, nghèo mà mới lấy cái vải đó có chữ đen chữ đỏ người bên trong á, lấy cái đó về cái giặt làm sao cho nó hoài sắc. Ở đây vị nào biết rất là cái hoài sắc nhuộm bùn, ở đây có nghĩ rất biết nhuộm bùn không? Đem nhúng với bùn á, đem đè với đem nhắn với bùn, đem chôn với bùn á, để cho có cái màu lấp lấp, đó là gọi là hoài sắc đó. Bây giờ thì thôi mình phương tiện, có điều là sở gì đặt ra như vậy đừng cho mình tham thôi. Mặc cái áo nâu nó đẹp thì là cái mình tham thôi, để mình dính mình tham vô thì là mà không mất cái ý nghĩa của việc tu hành của đạo Phật. Đó là cái ngài Ca Diếp, kế đó là cái ngài Maha Ca Chiên Viên. Maha Ca Chiên Viên á, thì nó cái ngài này là luận nghị đệ nhất, giỏi về cái chuyện mà nói năng lắm. Và ngài Maha Ca Chiên Viên thì chủ trương là sao? Ngài có cái điều hay là ngài lấy cái tri túc làm cái hạnh sống. Tri túc là gì quý vị? Biết đủ. Ngài Maha Ca Chiên Viên ngài lấy cái hạnh tri túc biết đủ và là ngài sống. Có một hôm ngài gặp bà đó khóc lóc giữa đường á, thì ngài mới hỏi là tại sao bà khóc. Thì bà nói rằng tôi nghèo quá, tôi nghèo mà khổ, còn sao mà người ta giàu có, người ta sung sướng quá đi. Thì ngài cười, ngài nói rằng á, cái chuyện giàu có chưa chắc là sung sướng, và cái chuyện nghèo đó chưa chắc là khổ. Ở đây quý vị thấy chuyện đó chưa? Giàu có chưa chắc sung sướng, mà nghèo chưa chắc đã khổ. Sao gọi là nghèo chưa chắc đã khổ? Nghèo mà không yên phận á mới là khổ. Còn nếu mà nghèo mà thỏa mình, đại khái là người ta nói là ngày xưa đó, thì Ấn Quang, nhà Ấn Quang có một câu đó là cơm rau đỡ vợ đói, nhà cỏ che gió sương là quý rồi. Ăn cơm rau mà đỡ dòng đó đã quý rồi, có cái nhà cỏ để ở đã quý rồi. Mình á thì mình cho là cái người ăn cơm rau khổ quá, ở nhà cỏ khổ quá, nghèo thì khổ. Nhưng mà đối với những người đó họ không thấy khổ, họ nghèo thì họ không khổ. Còn ngược lại những người giàu mà khổ, sao gọi là giàu mà khổ? Sao khổ cái gì? Lo. Muốn làm muốn giàu thì làm sao giờ? Phải lo giữ của nè, lót giữ của nè, sợ ta ăn cắp của mình nè, rồi lo đúng hết, lo làm sanh thêm của nè, tất cả những thứ đó đều lo. Thành ra giàu như vậy đó chưa chắc thì đã sướng, mà nghèo thì chưa chắc đã khổ à. Quý vị nghèo mà quý vị, ví dụ mình không có tiền mà mình muốn có tiền á, mình ganh với những người giàu thì mình khổ. Còn ngược lại nếu nghèo biết rằng nghèo, nghèo mình chấp nhận cái nghèo, vậy thì mình giàu có gì đó, mình giàu theo kiểu đó gọi là mình giàu. Chứ giàu đó giàu trong tâm tưởng đó, hay gọi là tri túc. Hồi xưa đó ông Nguyễn Công Trứ có một câu gì, là câu gì quý vị? Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc, là biết đủ á thì liền đủ ngay, đợi đủ không bao giờ đủ, phải không? Tri túc, tiện túc, biết đủ thì có đủ liền, còn đợi đủ không bao giờ đủ. Tại sao vậy? Tôi có chiếc xe 1980, tôi thấy được rồi, có chiếc xe chạy là quý rồi, thì là đủ rồi đó. Nhưng ngược lại tôi nói là xe 80 tôi chỉ cầu 84, tôi được 84, sau đó tôi lại cầu 85, 86, tôi không bao giờ đủ rồi. Vậy thì rút cục cuộc đời mình á, mình thấy đâu mình chạy. Ở trong kinh có nói rằng làm vua đó, hay là từ một ông vua tới một người ăn mày, ngủ cái giường mấy thước quý vị? Ngủ cái giường 2 thước, phải không? 2 thước thôi. Ông vua cũng ngủ cái giường 2 thước, một người ăn mày cũng ngủ 2 thước. Chứ cái ông vua ông ngủ cái giường, lúc khi ông ngủ không nên thân nè, ngủ không được. Nằm ngủ xuống nghĩ rằng là sợ người ta cướp triều, sợ người ta cướp ngôi. Nằm ngủ xuống sợ đánh, sợ giặc đánh tới. Còn người ăn mày thì sao? Nằm ngủ người thắng lơ à? Không có lo thì thắng, không có lo. Vậy thì ngài Ca Chi Viên quan niệm rằng đó, ăn thua cái vấn đề là trí thức của mình. Mình nghĩ rằng tri túc mình biết đủ, tức là mình sung sướng. Biết đủ tức là sung sướng. Mà quý vị thử nghĩ là mình biết đủ mình sung sướng rồi, mà không biết đủ mình mới khổ. Không biết đủ mới khổ. Không biết đủ mới sanh cái tâm mà thèm thuồng những cái khác. Không biết đủ mới sanh cái tâm mà mình ganh tị với những người khác. Còn biết đủ rồi không thấy sung sướng. Ha? Ăn cơm người ta ăn thịt ăn cá, mình ăn rau ăn cải cũng khỏe cũng sướng rồi. Cái đó gọi là cái hạnh tri túc. Mà tri túc như vậy thì là có tri túc mới có trong đạo Phật. Đó rồi cái ngài Ma Ca Chi Viên, rồi ngài Ma Câu Hy La, tức là vấn đáp đệ nhất. Nhưng mà ngài giỏi cái chuyện mà đối đáp với người ngoài lắm. Ngài Lý Bà Đa, tức là ngài vô đảo loạn, tu thiền đệ nhất, ngài trong định lâu nhất. Tới cái ngài Châu Lợi Bằng Đà Già, cái ngài này thích cười lắm, tôi kể nguyện nghe. Ngài Châu Lợi Bằng Đà Già, cái ngài này tội nghiệp, nói trong cái chữ bây giờ ngài bằng lắm. Mà mình bây giờ mình tu hành, quý vị Phật tử cũng vậy nữa. Quý vị thấy ông thầy mà lùn khùi, quý vị thấy như sao? Không thích, coi là đi coi thường vậy đó. Đi vô chùa thấy ông hòa thượng, thấy ông thượng tọa sáng sủa, giảng kinh đồ hay ho nữa, thì mình kính trọng bậc thầy này nọ. Còn thấy ông thầy lùn khù lo ra quét nhà thì sao? Có thường, có thường đó. Cái đó mình có. Cái ông Châu Lợi Bằng này già lão cũng vậy đó. Quý vị coi đi xuất gia, Đức Phật cho 500 vị A-la-hán tới dạy gần đó. Mà dạy có một bài kệ một à. Dạy có một bài kệ à. Mà 500 vị, 500 ông thầy dạy 3 năm không thuộc. Có một bài kệ, cái bài kệ đó như vậy nè. Ở đây ai mất chùa đó thường thường nên đọc bài kệ. Cần tảo già lâm địa, thời thường phước vệ sinh, nhược vô tân khách chí, tất hữu thánh nhân thành. Cần tảo già lắm địa là thường thường á, là quét cái đất già lắm. Cần tảo già lắm địa, thời thường phước huệ sinh, cái phước huệ nó sanh ra. Nhược vô tân khách chí, nếu mà không có cái khách lạ mà tới nơi đó, thì tất hữu thánh nhân thành, tức là có những người thánh như lên trời, quét đất chùa đó. 500 ông thầy dạy cái ông thầy ông này, ông Châu Lợi Bằng Đà Già này 3 năm không thuộc, có 2 chữ là không thuộc. Ông anh của ông á đi tu hành mà ngu đần quá đi, 3 năm trời học bà kể không thuộc. Ông anh nói thôi đi về đi tu vậy thôi, tu thì cần động quá thôi đi về đi. Ông tu vậy còn ông muốn tu rồi ông khóc, ông đứng ông khóc, đứng ông khóc. Bây giờ anh mình đuổi mình đi về, nó không cho tu nữa, mà mình cái tật mà mình nhặt cái dốt quá dốt không biết làm sao. Ông đứng ông khóc, Đức Phật mới thấy ông khóc. Thế là thôi bây giờ được rồi, thôi giờ học 20 chữ nhiều quá đi, 3 năm không thuộc 20 chữ, học 2 chữ hả? 2 chữ thôi, dạ 2 chữ hả? Dạ chữ tảo chủ, tảo là quét, chủ tức là chổi. Đấy, dạng ổng không có làm được gì đâu, đi giảng kinh không được, đi chức pháp không được, rồi làm gì không được, trong có quét chùa không à. Thì dạy tảo chữ là dạy cái chỗ quét. Mà ổng học, ổng nhớ cái chữ chổi á, sẽ quên chữ quét. Mà ổng nhớ chữ quét á, sẽ quên chữ chổi. Quý vị có tội nghiệp không, đau khổ không? Mà học hoài, học vậy mà không được thân, không nên thân. Đó là một hôm nọ Đức Phật thấy căn cơ tới rồi, Đức Phật mới kêu tới Đức Phật dạy, cái pháp thì nghe. Đức Phật nói rằng sở dĩ ta dạy ra 84,000 pháp môn á, không ngoài hai cái chữ quét nhà, không ngoài hai chữ tạo, cũng không ngoài hai chữ mà chỗ quét. Đâu có gì thấy không? 84,000 pháp môn của Đức Phật dạy ra không ngoài hai chữ đó. Bây giờ cũng hai chữ à? Bây giờ nói là Đức Phật mới nói với ông rằng ta dạy ra 84,000 pháp môn không ngoài hai cái chữ chỗ quét. Thì Đức Phật mới giảng gì á? Chỗ quét có lý có sự. Sự á là lấy cái chổi bằng vật chất quét cái sạch nhà, mà hãy sạch nhà của chúng ta thì mình ở thoải mái, phải không? Nhà mình ở sạch thì mình ở thoải mái. Rồi ta gọi là nhà sạch thì mát á, mình quét sạch sẽ mình ở thì thoải mái. Đó rồi mình lấy cái chổi mình quét thì nhà sạch thì là sự. Mà khi cái người tu hành á thì cũng lấy cái chổi để mà quét. Quét cái gì? Quét tất cả cái phiền não trần lao cho hết. Ở nhà thế gian thì bụi bặm, mà bụi bặm trong tâm mình tức là phần là phiền não trần lao. Vậy cái người tu á là do hai cái chữ chỗ quét à, lấy cái chổi, hay lấy cái chổi mà quét cái nhà thế gian cho hết bụi bặm đi, lấy cái chỗ mà quét cái tâm địa mình cho nó trong sạch cái tâm địa. Thì đó bao nhiêu đó là pháp môn của đạo Phật. Ông nghe được bao nhiêu cái ông chứng đắc A La Hán rồi. Đó rồi ông chứng đắc A La Hán rồi làm sao giờ? Bao nhiêu đó là hết pháp môn đạo Phật rồi. Đó là cái bữa đó cái bên ở chùa thì có cái này bên quý bà bên ni á, thì thường thường một tháng rồi là thỉnh ông thầy tới, thỉnh ông thầy tới để mà giảng. Thì bữa đó mấy bà gọi là có 6 bà thì theo đi cũng đứng đầu à, pháp khách á, thỉnh một người bọn thầy tới để mà thuyết pháp. Ai về ông trông lại bằng địa ông đi. Ông đi thì mấy bà thấy ông này tới thì mới xúc xích nhau, nói huynh này quỳnh khờ quỳnh chết, quỳnh đần nó nổ mà học 20 chữ không thuộc, mà quỳnh qua đây quỳnh dạy cái gì. Ông này ông thủ thân ông biết, ông biết bởi vì đi gặp mấy bà thì không đi với mấy bà ni á, mấy bà nó xúc nhau, mấy bà nói huynh này quỳnh khùng quỳnh chết đi mày dạy gì. Thì ông biết vậy ông mới lên ông ngồi, vì ông ngồi vậy ở dưới cười khúc khích là ông biết rồi. Ông mới nói đó, mấy chị tôi thiệt tình dốt nát, ông tư thiệt tôi dốt nát. Đức Phật dạy tôi có hai chữ chỗ quét à, mà tôi hằng ngày tôi quét, vừa quét đất chùa vừa quét cái tâm địa của mình. Muốn là một tâm niệm sân quét thì sạch tâm niệm sân, muốn là một tâm niệm giận quét đi tâm niệm giận, muốn là một tâm niệm kiêu mạn khinh thường người khác quét thì nó sạch tâm niệm đó. Tôi có bao nhiêu đó tôi nói với chị. Vậy thì mấy bà thì sau đây nó nghe được bao nhiêu đó chứng đắc A La Hán. Mà thật sự quý vị thấy cuộc đời mình tu quá vậy, có vậy đó, ha, quét thôi. Ngồi đây mà khỏi tâm niệm giận cứ quét cho sạch, quét cho mất cái tâm niệm giận đi, ha, khỏi tâm tham nên quét cho sạch tâm tham, bao nhiêu đó là tu rồi. Vậy thì cái ông này ông thờ đến nỗi mà hai chữ cũng không thuộc nữa. Với một lần đó rồi, Đức Phật đi khất thực. Vô vua đó họ mời Đức Phật, tội ông này lắm. Rồi vua mời đi cúng dường, thì tất cả Đức Phật đi trước, ông đi cuối cùng. Vậy tại sao đi cuối cùng? Tội nghiệp tu hành cũng bị thấy cũng khổ lắm, trong đạo cũng vậy nữa. Tu hành mà thấy ông thầy nào vô cùng tu với nhau hay không, mà thấy ông thầy này thông sáng sủa thông minh có học này này có tiền mình kính trọng chút. Còn huynh đệ ở nhau thấy huynh đệ lạc đẹp lành đần thì cũng đi à, cũng như thế gian vậy thôi. Quý vị thấy bạn bè đó chơi người khác khá kính trọng chút, còn cái bà này có lục khùng quá, bỏ đần độn quá, cũng ăn lắm nếp bà. Thì trong đạo cũng vậy đó, ổng vậy thì ổng đần quá đi. Thành thử ra khi mà ổng Đức Phật đi thất thực, Đức Phật đưa cái bát cho ổng, thì ổng ai cũng đi đầu ở trên á, dành đi đầu không à. Vậy thì đi đầu không sao thì có đồ ăn. Ông cho ông đi cuối cùng, ông đi cuối cùng á thầy, vì ai cũng thấy coi thường ông quá. Ông có nói đi cuối cùng, bưng bát thì cuối cùng. Khi đưa vô thành vua rồi đó thì tới cái người trước ổng á thì lính cho vô, tới ổng lính chặn lại. Nên ông tu hành cái gì được mà tu, đến nỗi mà có hai chữ học không thuộc mà tu cái gì, họ của cái giường của chúng sanh thì mang tội. Cái nỗi lính nó còn nói như vậy nữa. thì ổng cũng nói nghe, ổng cũng biết, ổng thấy một, bây giờ ổng quét hoài, ổng có thân giận vậy đó. Ổng hiện rồi, ổng đưa cái tay đưa vào trong cái, đưa cái bình bát Đức Phật, thì ổng cầm cái bát Đức Phật. Thì Đức Phật mới đưa cái cánh tay nhận cái bát, thì Đức Vua mới hỏi, thế tại sao mà cái bàn tay thần thông ai mà đưa cái bàn tay đưa cái bát vào cho ngài? Đức Phật mới nói rằng cái người đó là cái người mà gọi là ông cái tân đầu, ông Châu Lợi Bằng Đại Già, ông bị chặn ngoài lính dọn dục. Thì nó từ đó về sau đó, huynh đệ biết được rằng ông chứng đắc được Phá La Hán và là cái người có thần thông. Thật ra quý vị thấy á, cái vị này bị cái lỗ gì mà đần độn mới nổi như vậy, biết không? Biết không? Ở đây quý vị tránh nè, để mình đừng bị rằng đó là bổn sẻn. Không có bổn sẻn tiền bạc, mà bổn sẻn không chịu dạy cho người khác tu, không chịu dạy cho người khác tu. Kiếp trước á thì ổng là một cái người rất giỏi về giáo lý mà giấu, bởi vì muốn cho mình giỏi các bạn, để đi đâu người ta thỉnh mình giảng, người ta kính trọng mình, hay người ta bạc pháp sư hay là pháp sư bao nhiêu đó, ông không chịu dạy cho người khác, gọi là bỏng sẻn Phật pháp, và là mới bị cái độ, cái đọa là bị coi như là ngu đần, dốt đặc. Ở đây quý vị có bị cái tội đó không? Có thể bị cái tội đó. Quý vị đâu nói là tôi đâu có biết nhiều chứ. Thấy một cái người sắp giết một con vịt ăn thịt, quý vị có thể dạy được tổng nên giết. Thấy không, mình giết là tội nghiệp. Mình lấy cái dao mình cắt đứt ngón tay mình còn đau, nó không chỉ là cắt cổ luôn vậy. Bao nhiêu đó quý vị đã dạy rồi, thấy không? À, tùy phương tiện, tùy chỗ quý vị dạy, thì đó gọi là bố thí pháp đó. Pháp thí là chỗ đó. Ông này ngày xưa ông không chịu bố thí pháp, ông bị cái đọa đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là trong cái đạo tu hành của quý vị cần cái chỗ nào? Qua cái kinh nghiệm của ông này nè, ông chứng đắc A La Hán mà có hai chữ, mà thực sự có một chữ là có chữ quét à, là do chỗ nào? Do học nhiều hay do tu nhiều? Tu nhiều chứ mà học nhiều. Tu nhiều bởi vì người ta học giỏi. Ví dụ quý vị lớn tuổi rồi, bây giờ chữ nghĩa học có khi không rành lắm, còn mắt cũng lù đù nữa, thấy không, coi kinh thì cả kỳ vua, rồi nghe giảng thì bữa nay nhớ mai không, rồi cái thân mình có bữa bệnh bữa không bệnh, thấy không? Ông này thì ông cũng vậy. Vậy thì cái tốt nhất của mình là gì? Là tu nhiều chứ mà học nhiều. Ông tu á, ông Châu Lợi Bằng Đại Già tu có một chữ một là quét nè. Mà quý vị ở đây nếu quý vị tu vậy đó thì sao quý vị? Quý vị cũng thành Phật. Con chữ quét là quý vị quét đi, quét được không? Được. Mà quý vị phải cầm quét hoài, mà quét 24/24, coi chứ nó khó lắm quý vị, khó lắm à. Quét như vậy nè quý vị, tôi nghĩ tập tu á, mình ngồi đây gì, móng cái niệm liền, ví dụ móng cái niệm nha, là nhớ cái chuyện gì đó ở nhà, dẹp bỏ qua bên, quét nó bỏ đi, mình ngồi mình nghe kinh, cái chuyện ở nhà đó mình nhớ không biết lợi gì đâu, thấy không? Mình ngồi nghe, đó là quét. Ngồi niệm Phật, ví dụ đang ngồi niệm Phật vậy đó, nhớ như bỏ quên 20 bạc ngồi bộ xe lông, quét bỏ cái ý tưởng đi, mình nhớ niệm Phật. Là bởi vì sao? Bởi vì những thứ đó là những thứ giả, thấy không? Hay là ngồi đó mình thấy mình mặc cái áo ấm, mà cái áo ấm còn tốt, thấy cái cậu kê bên mặc áo đẹp quá, cái áo mất mới, muốn cái tâm thích, quét cái tâm đó đi. Mình có áo rồi mất mới gì cần cái áo ấm nữa, quét đi. Quý vị mà cứ quét như vậy hoài á thì sao quý vị? Một lúc nào đó có tâm địa mình trong, tâm địa mình trong. Cái bài kệ mà ngài Thần Tú nói á, cái ngày ngài Huệ Năng á, thì ngài coi như là ngài là bậc mà đã chơi đại ngộ nói gì mình hết rồi. Nhưng mà còn mình á, mình phàm phu thì mình tu bằng cách nào? Mình quét một chút. Ngài Huệ Năng có cái ngày Thần Tú có bài kệ đó, kệ gì anh nhớ không? Thân á như Bồ Đề Thọ, tâm á như Minh Kính Đài, thời thời thường phất thức hà sử nhã trần nhã. Ngài Thần Tú nói cái lòng mình á như cái gương kiếm, cái gương vậy, mình cứ lao hoài, mà hay lao hoài như vậy thì sao giờ? Bụi nó không dính, phải không? bụi không dính thì là tâm Phật. Vậy thì cái ông này ông quét không thì đó, ông cứ xin ông quét hoài, hãy móng được một cái niệm ác ông quét thì sạch niệm ác á, móng được một niệm khác ông quét được sạch, mà quét đến nỗi mà cái đất chùa sạch, tức là Phật địa sạch, mà Phật địa tức là mình tâm địa mình thôi. Vậy thì cái bài học của cái ngày này á, mình cũng nên ráng mình tu. Ở đây quý vị lớn tuổi đó, ai học được thì tốt, học nghe tu. Còn học không được nữa thì là một lòng một pháp môn một, tu chỉ quét không đã là quý rồi. Đi ngày tu chỉ quét ngày thôi, hai chữ không thuộc, một chữ một ha, mà ngày quét được, thấy không? Còn mình biết nhiều quá làm sao quý vị? Biết nhiều quá là quét không lên thân vậy, tu được. Nhà thần tú, thần tú giỏi chứ. Ngày Huệ Năng, bởi vì tôi mới nói quý vị đó là ngày Huệ Năng là đại cơ đại ngộ, trong 1.000 1.000.000 mới có được người thôi. Còn mình phàm phu, mình phàm phu phải không? Mình mà mình tu ngày Huệ Năng á thì phải nói rằng bây giờ mới nắm được gọi là tổ. Còn mình thì mình phải tu theo kiểu là thần tú rồi. Quý vị thấy khó hay dễ? Khó lắm. Đừng nói cái chuyện mà quét cái tâm địa mình, quét cái chuyện thế gian cũng khó nữa rồi. Cái quét cái tâm địa mình, cái lòng mình á, mình chùi đó nó khó lắm. Ngay cả chuyện bình thường, quý vị ăn mặn gì bắt quý vị ăn chay thôi, chuyện nổi không? Từ từ nó phải khó rồi. Chuyện bình thường á, đừng nói chuyện tâm địa của mình. Thành ra mình tu theo là thần tú cũng đã quý rồi. Có điều là phải quét, phải chùi, ha. Như mình nữa quét cái móng cái tâm niệm là quét lên, quét cho sạch, chui cho sạch cái lòng mình, đó như là tu á, tu như đó. Giờ hết giờ rồi mà tôi đi mất có hai vị nha, giờ sao vậy? Quý vị muốn nghe tiếp nữa hay muốn nghỉ hả? Tùy quý vị hà, thôi được thì tiếp tục ha. Rồi vậy thì ngài Châu Lợi bằng là già qua rồi, nhớ nha, phải ra ông Châu Lợi thì nhớ cái ông này ông đần độn lắm, mà nói đần độn hết thế gian nè. Còn mình thì quý vị thấy hơn ngài không? Quý vị hơn không? Hơn chứ. Bởi vì tệ lắm, quý vị cũng hiểu được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, còn ngài có 1 chữ nè, mà ngài còn thành đạo rồi không chứ, mình 6 chữ cũng không thành sao? Ráng nha. Còn đây kế tiếp là ngài Năng Đà, Châu Lợi bằng là già hát cái ngài Năng Đà. Ông Năng Đà này cũng rất cười lắm. Ở trong kinh này có Năng Đà, A Năng Đà, ngài Năng Đà khác. Ngài Năng Đà tức là em của Đức Phật, còn nghiệp lắm. Khi Đức Phật về thành thâm đó thì ngài này cũng đẹp trai lắm, đẹp lắm. Em Đức Phật khi mình về thì anh em mà, thì Đức Phật mới về độ La Hầu La, độ cho A Nan rồi độ luôn cho ngài Năng Đà. Mà khi đó Năng Đà mới cưới vợ, còn nghiệp bà vợ xin là Tôn Đà Lợi. Thì quý vị thấy mới cưới vợ thì sao? Còn nghiệp lắm, thương cái bà Tôn Đà Lợi đẹp quá đi. Nghe cái anh kêu mình đi tu thì đi theo tu, nhưng mà đi theo Phật chứ dòm dòm để dòm ngó bà Tôn Đà Lợi bỏ đi không đành. Đức Phật biết cái ý đó, Đức Phật có hiện thần thông đưa ông lên quả trời, nhìn những cái tiên nữ quả trời. Ông lên đây ông nhìn thấy tiên nữ quả trời rồi, cái cảnh thần quách quả trời, rồi nhìn những bà Tôn Bà Lợi thấy bà là thua bấy bà kia xa quá. Thì sao quý vị? Đức Phật nói thôi ráng tu đi, mai mốt lên quả trời rồi không hưởng cái đẹp quả trời. Vậy thì lúc này cái đẹp của trần gian, cái bà vợ đẹp thiệt, nhưng mà nghĩ sao mình ráng mình tu thời gian thì lên được cõi trời đẹp hơn nữa. Bao nhiêu đó là phát tâm tu hành, thì cái tâm nó đúng hay sai quý vị? Sai chặt lắc cái trang này, chặt lắc là bị bỏ cái đẹp này nó đẹp kia. Nhưng mà tội nghiệp, bởi vì vậy trong chúng nó mới sầm xì, trong chúng nó huynh đệ mới sầm xì. Nó tưởng cho ông đó đi tu cũng cầu giải thoát, ông đi tu để ông kiếm vợ đẹp, thà nó thấy mắc cỡ, thấy xấu hổ, thấy sâu hổ. Từ cái chỗ đó mới phát tâm trong sạch là tu hành. Mà mình ở thế gian này mình thấy bao nhiêu người đạo Phật từ cái đầu là đúng rồi. Mình thấy ngài mình cười ngài, chứ thật sự chúng ta có đi tới đạo Phật bằng cái con đường như ngài không? Đó không? Tôi nói thiệt quý vị á, nhiều người tới đạo Phật đây không bằng của đường cầu giải thoát. Ngay từ đầu không phải là cầu giải thoát đâu. Tới đạo Phật bằng cách nào? Yêu cô đó cũng đá đít cái bóp buồn quá tới chùa. Tới đạo Phật bằng cách đó. Bỏ Việt Nam đi, tài sản bệnh nhiều quá, bỏ tiếp buồn qua đây ngồi nhà chịu không nổi tới chùa. Người ta tới chùa đó, tới đạo Phật cũng bị bằng hàng ngàn hàng trăm cách khác nhau. Ít có người nào tới chùa nói ngay từ đầu là tôi tới chùa đó tôi cầu giải thoát, không có đâu. Tới chùa ở nhà buồn con cái tới chùa, thấy không? Rồi bệnh hoạn tới chùa, rồi nhớ nhà quá ở nhà mình buồn chịu nổi tới chùa đó, gặp bạn bè nói chuyện. Tất cả những thứ đó đều là cái duyên đầu tiên đưa ta tới chùa. Quý vị nghĩ thì tôi mình có không? Quý vị mới tới chùa, phải quý vị nói tôi tới chùa để tôi cầu giải thoát, đâu có. Rồi tới chùa, rồi nghe pháp, rồi tu hành, rồi người này giải, người kia mới bắt đầu dần dần mới biết rằng à, tới chùa để mà cầu giải thoát. Vậy thì mình thấy ông này mình đừng cười không? Đừng cười. Cũng như mình vậy thôi. Thấy không? Tôi biết có nhiều người tới chùa lúc đầu đâu có biết đạo Phật là gì. Thất tình tới chùa, nói rồi tới chùa dần dần mới nói nghe này, mới biết được đạo Phật là đạo giải thoát. Thấy không? Chính mình cũng vậy thôi. Vậy thì đừng cười ông Năng Đà, mà mình cũng như Ngài vậy thôi. Thành cái chuyện của Ngài đó, nhưng mà đều đó sao đó biết hồn tâm mới mà tu. Nói rồi tới ông A Năng Đà. Ở đây hai ông nha, Năng Đà riêng á, A Năng Đà riêng. Ông A Năng Đà là ông nào? Ông này thì phải nói là đẹp trai lắm. A Nan Đà tức là tôn giả A Nan á, mà tội nghiệp cái người này, ông này khác với ông Châu Lợi Bằng Đại Già. Ông Châu Lợi Bằng Đại Già đó thì sao, nhớ không nổi gì hết, nhớ không được gì hết. Còn nhà A Nan á thì nghe một nhớ một, nghe một nhớ một là đa văn đệ nhất, nghe gì nhớ nấy. Mà bởi vì nghe vì nhớ nấy rồi sao có gì tỷ y. Ông Châu Lợi Bằng Đại Già biết cái thân mình nghe không, học cũng giỏi, lo tu không à. Ông A Nan thì ý ý một là em của Phật, hai là học giỏi, không chịu tu, không chịu tu. Đó rồi sao giờ bữa đó ông đi khất thực, mà đi khất thực rất cười lắm, ông đẹp trai, mà đi khất thực với mấy ngày ta giết ngày sáu lại phát rồi đó ha, thì là mấy cô phụ nữ rồi thì đem đồ để cúng dường nhà A Nan không à, bỏ cái gì kia, mấy gì kia lớn tuổi rồi già càng rồi. Ta thấy rằng, nhưng mà vì cái chỗ mà đa văn tự phụ đó là không chịu tu. Không chịu tu thì sao quý vị? Một lúc nọ đi khất thực, đi khất thực đó rồi cũng đi nhà sang nhà vậy đó, mà phát tâm coi như là ngày tu hành thì cũng tinh tấn nhau. Nói rằng à, biết cái chỗ đó là cái chỗ mà thường thường đó, những người tu hành thì sợ cái chỗ, nếu mà tay non tay ấm thì sợ cái chỗ mà bậy bạ. Còn nhà A Nan thì biết cái chỗ là chỗ gái bán dâm, biết được cái chỗ là chỗ bậy bạ, thì phát tâm đại thừa rồi nhé, mình không độ ai vô đó độ à, thì ngày tới đó mình thất thực. Ai về gặp mấy cái bà phải dữ quá đi, phải dùng thần chú, bà mới dụ A Nan vô trong phòng, thì thấy dung nhan đẹp quá mới toan làm chuyện dâm dục. Thì nhà A Nan lúc đó quảng hồn lúc sợ rồi mới niệm Phật. Thì Đức Phật mới sai ông Phù Tăng thần chú Lăng Nghiêm tới đập phá thần chú đó ra để cho A Nan trở về. Thì khi trở về nhà A Nan mới khóc nói với Đức Phật, đứa con là em Phật gần gũi Đức Phật, ỷ y học nhiều mà lỡ bởi vì Đức Phật là anh mà cũng độ cho mình, không chịu tu thành mới gần như bị đọa. Mà cái bài học kinh nghiệm của mình là gì? Là học ít mà tu cho chắc, như không tu lại bằng ngày dài vậy đó. Cái học nhiều mà ý cái học mình á, không nên thân gì đó. Ở đây tôi không biết quý vị có gặp không, cái tôi gặp rồi đó. Có khi học nhiều quá thì khó tu lắm. Quý vị thấy khó không? Học nhiều quá khó tu á. Có những người họ tu hành chân chính nghe nói là ông thầy dạy niệm Phật đi, niệm Phật không thôi. Còn mình học nhiều nhiều một chút á, thì niệm Phật bằng cách là lớn nhỏ, lớn tiếng hay nhỏ tiếng. Niệm Phật ngồi, niệm Phật đứng, niệm Phật tưởng làm sao, không tưởng làm sao, lộn xộn hết tu à. Rồi lúc đó ngồi niệm Phật chứ nhớ gì được không. Vậy thì đa văn á, tốt. Tốt. với điều kiện là mình lấy cái đa văn mình áp dụng chuyện tu hành. Còn nếu đa văn nhã nan ý y rồi sau đó người biết là sau khi Đức Phật nhập diệt rồi đó thì đại chúng mới kết tập kinh điển. Thầy nhà Ubali á là kết tập tặng luật, rồi ngài Ca Diếp luận nhã nan tặng kinh. Nhưng khi đó nhà anh đang chưa chứng đạo, mà chưa chứng đạo thì sao bị đuổi. Gần đuổi Đức Phật mấy mươi năm trường, Đức Phật chết rồi, Đức Phật trạch trầu bị đuổi, tuổi quá tuổi thân quá ra ngồi ngoài khóc, khóc rồi mới nghĩ rằng tại sao mình không tu, quyết định tinh tấn tu trong một nơi, sáng hôm sau đắc quả A-la-hán. Thật ra nhà anh đang mình thấy rằng cái kinh nghiệm của ngài học nhiều, nhưng mà lúc đầu không chịu tu, thành thử vì mới bị đuổi, sau đó tinh tấn tu hành mới được đắc được cái quả A-la-hán. Sẵn luôn nhà A-nan, nhà nhớ chính xác lắm, Đức Phật nói cái gì á là nhà nghe cái này, nhà nhớ cái này. Có một lần Đức Phật còn đại thế, khi có một ông thầy thì theo ông tụng kinh, ông tụng kinh như vậy, ông nói cái người nào mà sống 100 tuổi mà không thấy con hạt dài dưới nước á, chẳng bằng sống một được một ngày mà thấy con hạt đó. Cái gì nghe nó rõ không? Có một ông thầy ông tụng kinh đó, mà cái người nào mà sống 100 tuổi mà không thấy được con hạt dài dưới nước á, chẳng bằng sống một ngày mà thấy được con hạt đó. Nhà Na ngày nghe, nó hỏi là huynh tụng kinh gì vậy? Hỏi ông thầy nó tụng kinh gì vậy? Thì ông thầy ông nói tụng kinh Pháp Cú. Hỏi ra huynh tụng tôi nghe lại thế coi. Thầy nói là cái người nào mà sống 100 tuổi không thấy con hạt già nó chẳng bằng sống một ngày thấy được con hạt. Thì Nhà A Nan là nó khóc. Thầy nói chính tay tôi nghe Đức Phật nói vậy nè. Cái người nào sống được 100 tuổi mà chẳng thấy được cái pháp sanh diệt, chẳng bằng sống một ngày thấy được cái pháp đó. Chứ phải thấy con hạt già. Ông thầy là ông mới nghe ông A Nan nói vậy, ông mới nói bạch với ông thầy bổn sư ông á, ông nói sao nhà A Nan nói vậy, cái ông bổn sư ông nói ông A Nan già cả, ông mới lẫn lộn rồi, ông mới lẫn lộn rồi. Thật là quý vị thấy rằng nhà A Nan á là cái người mà đa văn, mà ngài tùng tuyên lại cái lời kinh Phật không có sai khác. Mà chính cái đời của ngài còn sống đó đã có người làm sai cái lời Phật mới đó. Chính nhà A Nan còn sống, ngài nghe Đức Phật nói như vậy nè, mà nghe ông thầy này tụng là vậy, mà ông bổn sư ông thầy nó nói A Nan già ông quên rồi. Thì mình thấy đó, mình bây giờ cách Phật đã xa, cách Phật xa lắm rồi. Thành ra có thật sự tôi thấy có nhiều kinh điển tôi đọc ở đây nè, có những kinh thật sự không phải là kinh Phật, không phải là kinh Phật. Nhưng mà người ta muốn lưu truyền, người ta làm cách nào quý vị? Người ta lồng vào kinh Phật. Cái thực sự đó là không phải kinh Phật. Có những kinh người kinh giả tạo đó, nhiều lắm. Có nhiều khi là vì người ta vì lý do này, lý do nọ, người ta muốn phá hoại đạo Phật. Hay là vì lý do này, lý do nọ người ta làm, người ta ngụy tạo ra kinh Phật. Nhưng mà cái điều này Đức Phật đã có thọ trí rồi. Sau này mình đọc kinh, đọc luận, đọc luật, hoặc là nghe thầy giảng, thì lấy cái chỗ nào làm chính, lấy cái chỗ nào mà làm đối chiếu được quý vị. Giờ quý vị, bây giờ quý vị nghe Đức Phật rồi, bây giờ lấy gì? Nghe ông thầy đó giảng, nghe sư bà đó giảng, nghe sư cô đó giảng, học kinh này, học kinh này, lấy gì? Lấy cái gì mà biết chắc rằng cái cuốn kinh đó, cái lời giảng nó đúng theo đạo Phật? Làm sao biết nơi nào chánh chỗ nào tà? Nhưng thì nhân gian tôi đặt nó cũng được vậy. Cái chỗ này quan trọng là cái gì? Trong đạo Phật đó có ba, Đức Phật gọi là Tam Pháp Ấn. Ấn là cái gì? Ấn là cái dấu ấn đó. Tam Pháp là ba pháp. Cái chỗ nào mà Đức Phật có cái dấu ấn, có cái ấn nó đóng á là Phật pháp. Quý vị thấy hồi xưa đó ký tên đó, đóng cái dấu nó là sao? Chứng tỏ là cái người ký tên là cái người có thẩm quyền, phải không? trong đạo Phật thì Đức Phật có ba cái ấn, gọi là tam pháp ấn, nghĩa là ngài không có đóng. Đọc một cuốn kinh nào, nghe một lời giảng nào, đọc một cuốn luận nào bất kỳ mà thấy có cái ấn đó đó, hay có cái ấn, ba cái ấn đó đó, tức là đó của Phật. Ba cái ấn là ấn gì? Là ba cái ấn gì? Pháp tăng cũng phải, vô thường, khổ không, vô ngã. Cái đó là ba cái ấn đó. Vì quý vị đọc kinh, đọc sách, đọc bất kỳ cái gì, thấy không? Mà hãy mà thấy có ba cái ấn đó, mình không có thấy sờ sờ đâu. Cái ấn là ấn tâm á, thấy có vô thường này, có khổ không nè, có vô ngã. Biết cái kinh đó, sách đó, luận đó là lời của Phật nói. Tại sao vì qua cái ấn của Phật, cái Phật có đóng ba cái ấn. Không có thấy dấu son nha, nhưng mà cái ấn là cái ấn tâm. Cái Phật cái sau này dễ lắm, sau này á, đời sau đời mặt thế đó, lộn xộn lắm, tài chánh không có phân. Cái người học chỉ nhìn vô cái chỗ nào có ba cái ấn của Phật đó, tức là lời của Phật nói. Cũng như bây giờ mình ký giấy tờ thì mình có cái ấn của mình. Thấy không, quý vị thấy chỗ nào có vô thường nè, có khổ không nè, có vô ngã nè, cái đó là cái lời Phật nói đó. Tức là có ba cái ấn của Phật. Nhớ không? Bây giờ quá nửa giờ rồi, thôi dần nghỉ. Bây giờ nói cũng quá nữa, tuần tới mình nói tiếp. Thì bây giờ thôi nghỉ ở chỗ này, nghỉ chỗ nhà anh em. Thấy không? Sau tuần tới thì tôi còn 7-8 vị nữa, thì cuốn kinh này tôi giảng kỹ. Nếu quý vị có muốn giảng lẹ thì tôi nước trước tùy quý vị. Nhưng tôi nghĩ là có khi giảng kỹ có lợi. Đi chậm thì chứ quý vị nhớ. Cái cuốn kinh này tôi cũng thấy ít người giảng quá đi. Tôi đi từng vị một là tại sao vậy? Một vị có một cái bài học riêng của mình để mình học. Mà cái lý do Đức Phật nói như vị đó đầu cũng có cái lý do chứ phải không? Chứ không phải không mà ngài nói. Sau đó quý vị sẽ thấy là nó có liên hệ thế nào trong cái văn kinh. Thôi bây giờ thì nó cũng hết giờ rồi, quý vị nghĩ. Trước khi nghĩ quý vị đứng lên niệm Phật hồi trước. Thôi quý vị về ráng quét, quét cho sạch, quét trong, quét ngoài, quét cho sạch. Như là cái mồm trâu vậy đó, thì quý vị thấy là trâu nó ăn đó, thì nó cứ nhai hoài. Thì cái lý do mà ngài bị cái đó là kiếp trước ngài thấy một ông thầy đi tu, một ông thầy tỳ kheo mà móm già đó, rồi rụng răng nó trong rừng móm. Rồi khi ăn cơm á thì cái móm, ngài thấy những người móm đó ăn cơm á thì là nhai, nó cười, thì ngài mới thích cười. Ngài nhạo, ngài nhạo thì vì coi ông thầy già rụng răng ăn cơm thấy nó ngộ thì cười. Và chính bị cái vụ cười đó mà ngài bị cái quả báo là sau này đó, trong mấy mươi kiếp là ngài lúc nào cái mòn cũng nhơ như trâu nhơ vậy. Nhưng mà tại sao ngài được chư thiên cúng dường? Là bởi vì ngài lớn tuổi mà bị cái quả báo là cứ nhơ hoài trong miệng, là cái miệng cứ nhơ hoài. Thành ra ở trong thế gian đó thì người ta thấy người ta cũng thất cười, cũng nhạo. Đó rồi Đức Phật mới nói rằng thôi, vì sợ thế gian cười nhạo bị quả báo như mình. Kiếp trước ngài ngạo người ta, ngài bị quả báo như là nhơ như trâu. Mà bây giờ đó ngài, người ta thấy ngài đó thì người ta cũng sanh cái lòng thương ngạo. Ngạo, ngài sợ cái quả báo cho người khác, nên ngài mới lên cung trời ngài ở. Và chư thiên nó biết như vậy tới cúng dường ngài. Thành thử rằng cái ngài Kỳ Phạm Ba Đề là cái coi chư thiên cúng dường vậy nhất. Nhưng bị cái quả báo là nhơ như trâu. Sẵn đây á, tôi cũng nói luôn cái vụ của ngài. Ở trong luật có một câu nói rằng khi mà có một cái chú đạo, chú điệu nghe một thầy tỳ kheo tụng kinh rồi mới cười. Thầy đó thì không có cái tiếng tốt, nói rằng ông thầy tụng kinh như chó sủa. Thầy đó ai có học luật Phật rồi mới thấy nó cười, mà chính vì vậy bị quả báo. Cũng như là ngài kia Phạm Ba Đề thấy ông thầy thì theo móm, rồi nhai rồi nó cười, cười cái móm của ông thầy. Cái này để chúng ta thấy mình bị kẹt ở đây nhiều lắm quý vị. Chúng sanh chúng ta đó, thường thường chúng ta căn cứ vào đâu? Vào thanh, vào sắc. Mà mình có mấy con mắt? Quý vị có mấy con mắt?
Hai con
không bao nhiêu con? Nhiều lắm. Hai con mắt đó là hai con mắt thịt. Phải không? Hai con mắt thịt. Nhưng mình có bao nhiêu con mắt? Nhiều lắm. Khi quý vị vào chùa đó, quý vị nhìn với nhau đó thì bằng con mắt của những người Phật tử. Phải không? Bằng con mắt huynh đệ trong chùa tu học nhau, đối xử như huynh đệ. Khi quý vị về nhà đó, quý vị nhìn con thì bằng con mắt gì? Bằng con mắt bà mẹ đối với con. Khi quý vị nhìn mà đối đãi với bạn bè thì nhìn bằng con mắt của người bạn đối với bạn. Vậy thì chúng ta hàng ngày con mắt thịt thì chúng ta có nhiều, có một con mắt thịt, hai mắt thịt thôi. Nhưng mà bằng những con mắt khác chúng ta nhìn thiếu gì con mắt. Sau đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cũng như là tôn giả Kiều Phạm Ba Đề ngày xưa cái tiền kiếp của ngài. Chúng ta thường thường chúng ta thấy cái chỗ nào ngộ quý vị, chúng ta nhìn vào đâu? Thường thường quý vị thấy con mắt mình nhìn chỗ nào? Cái chỗ này là cái yếu điểm tu hành của người theo đạo Phật. Cái con mắt của mình thì bao giờ mình cũng nhìn ra ngoài thay vì nhìn vào trong. Tôi ngồi đây nè, hả? Tôi thấy quý vị rõ hơn là tôi thấy tôi. Ngược lại quý vị ngồi đó, quý vị thấy tôi rõ hơn là tôi thấy, là quý vị thấy quý vị. Có phải vậy không? Mà bởi vì mình thấy bên ngoài đó thì mình mới thấy làm sao? Mới thấy lỗi của người khác. Tôi ngồi đây là thấy quý vị ngồi, quý vị nhai, tôi thấy như miệng ngộ, không có răng nhai móm, tôi mới cười. Phải không? Mà bởi vì cười đó thì chính là ngày Chư Phật Ma Đề bể cười nên bị đọa. Tôi ngồi đây á, tôi nghe giảng cái lưng tôi cong mà tôi không thấy. Mà tôi thấy cái người ngồi trước tôi ngủ gục. Thành ra cái phàm phu chúng ta đó thường thường sẽ nhìn người khác chứ không chịu nhìn mình. Mà trong con đường tu hành đó quý vị, thì nhìn chỗ nào mới gọi là tu hành? Nhìn vào trong mình nữa chứ không có nhìn vào người khác. Nhìn vào người khác. Và bởi vì mình nhìn vào người khác thì sao? Mà thấy nhìn thì mình thấy cái lỗi của người mà không thấy cái lỗi của mình. Mà thấy cái lỗi của người thì sao quý vị? Một là sân tâm kiêu ngạo, chê. Cũng như là ngày Chư Phạm Ba Đề thấy một ông già, thấy một vị tỳ kheo già nhai móm, thì chê đó, cái ông già đã nhai móm. Thấy cái lỗi của người thì sanh lòng chê, sanh tâm kiêu mạn. Đó rồi kiêu mạn rồi sao nữa? Từ cái kiêu mạn đưa tới chỗ gì quý vị? Thấy người thì chê, mà chê người thì sanh cái tâm thì sao? Kiêu ngạo. Mà từ cái chỗ kiêu ngạo rồi sanh cái tâm thương ghét. Tại sao thương ghét? Bởi vì mình thấy nó dở, mình không thích, mình đẩy ra xa đi. Còn ngược lại những cái mà mình thích á, thì mình kéo lại gần. Phải không nè? Ở đây tôi thấy tâm phàm phu chúng ta thích cười lắm. Ở đây tôi thấy quý vị thật sự ra chuyện tu hành cũng vậy nữa. Thấy một thầy nào hay một cô nào mà tụng kinh hay đó, tụng kinh mà tiếng lãnh lót đó ha, thì mình sao? Mình thích. Thích. Có nhà, có đám, có xóm thì cũng thích thỉnh như cái người đó tụng kinh hay. Và sao là tụng kinh nghe tiếng đảnh lót. Còn những vị mà có khi thực tu thực chứng á, thì sao quý vị? Không cần cái chuyện đó, mà cần những vị mà có thanh sắc bề ngoài. Mình thì mình nghĩ tới thanh sắc bề ngoài hơn là cái chuyện bên trong. Mà trong đạo Phật á, thì cái chuyện nó không quan trọng. Bởi vì sao? Cần cái thực chất hơn là cái hình tướng của bên ngoài. Như trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói nè, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất nhân kiến Như Lai. Cái người nào mà tìm Đức Phật, cái người nào mà tìm đạo Phật ở trong thanh trong sắc, không bao giờ tìm được đạo Phật. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh còn ngã. Nếu mà lấy vô cái hình tướng mà tìm Đức Phật, do cái âm thanh mà tìm đạo Phật đó, thì những người đó là những người làm đạo tà, không có thấy được Như Lai, không thấy được Phật đâu. Thành ra qua kinh nghiệm của ngài Kiều Phạm Ba Đề đó, mình thầm phu trong cái trên con đường tu đó quý vị. Chứ hôm qua thầy Hộ Giác có nói đó, ngài nói một câu: ai tu sao cũng được, tu sao cũng được, miễn là có cái tâm hướng thiện và hướng thượng và hướng thiện. Mình tu á thì mình không chịu nhìn lại mình cái nhìn người khác không à. Tôi tội niệm được một đêm, tôi niệm được 10 sâu chuỗi, cái bà kế của tôi bá mạnh hơn tôi, bá niệm được có 5 sâu à. Mình thấy chỗ đó, trong khi đó mình không thấy được là bà thực sự ra bà so 5 sâu, bà tội niệm được 5 sâu hơn cái người niệm được 1 sâu, thấy không? Mình thấy được bây giờ thì mình thấy được trong cái tương quan giữa người này với người khác. Thành ra đối với cái kinh nghiệm của ngài Kỳ Phạm Bá Đề đó, mình tu thì cố gắng đừng có nhìn ở bên ngoài, mà ngược lại nhìn thấy trong mình làm được bao nhiêu. Cái bà kia bà làm gì kệ bà, mà mình nghĩ tới mình là bởi vì cái chuyện quan trọng là mình phải giải thoát cho mình. Cái chỗ này đó quý vị, nhiều khi chúng ta phạm thường á, phạm thường á, rồi con mắt của mình mắt tự nhiên à, hãy nhìn thấy ở trước cho ông thấy là mình. Một cái quan trọng của đạo Phật là biết mình chứ không biết người khác. Biết mình thấy người khác không có lợi ích gì hết, mà thấy người khác rồi thì dễ sanh cái tâm phiền não, sanh tâm phiền não. Mà nói như vậy không có lẽ là mình không bao giờ mình thấy người khác cũng thấy vậy, nhưng mà khi thấy thì là sao? Bạn cùng tu với nhau, mình thấy người bạn của mình thay vì họ trước họ tinh tấn, bây giờ họ lại hơi lơ là trong việc tu hành, mình thấy. Nhưng mà như là thay vì mình thấy để mình chê đó, thì mình thấy cái chỗ đó mình khuyến khích bạn mình. Cái đột cái chỗ là chỗ khác. Thấy để mà chê thì bị đọa như nhà Kiều Phạm Ba Đề. Mà ngược lại thấy để mà khuyến khích tu hành đó, thì chuyện nó chỉ có phước báo, có phước. Vì thì khi mình thấy đó quý vị thì...